Kính thưa quý ông bà, anh chị em và đôi tân hôn ngày hôm nay thân mến, như chúng ta đã nghe, Chủ nhật thứ tư mùa chay với sắc áo màu hồng nói lên cho chúng ta về một niềm vui. Niềm vui như dụ ngôn trong tin mừng ngày hôm nay chúng ta vừa nghe, niềm vui vì người cha đón người con trở về mái ấm gia đình. Và sự trùng hợp đó là niềm vui cộng đoàn chúng ta hôm nay đón chào một người anh em trở về với tin mừng, trở về với Chúa của chúng ta. Và niềm vui bởi vì một gia đình sẽ được Thiên Chúa đóng ấn cho tình yêu và hạnh phúc của họ. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, cái niềm vui mà dụ ngôn chúng ta vừa nghe đấy quá quen thuộc với hầu hết tất cả chúng ta. Quen bởi vì cái ngôn từ hết sức bình dân, dễ hiểu. Rồi nó quen là bởi vì nó truyền tải, vâng, cái dụ ngôn này nó truyền tải một ý nghĩa. Và những cái bài học được rút ra từ cái dụ ngôn này hết sức lớn lao và quý giá, thưa anh chị em. Ngày hôm nay xin phép cộng đoàn chúng ta cùng rút ra một vài cái ý nghĩa từ cái dụ ngôn này, như là một cái bài học cho mỗi người chúng ta, và đặc biệt là cái bài học dành cho đôi tân hôn ngày hôm nay. Bài học thứ nhất đó là về sự tự do. Cái giá phải trả cho cái bài học này quá lớn, thưa anh chị em. Một nửa gia tài, cả đời dành dụm của người cha không cánh mà bay trong chốc lát. Rồi đang là một cậu ấm sống trong nhung lụa, mà đến mùa heo cũng không được phép nhét cho đầy bụng. Chỉ còn lại cái gì? Khốn khổ của cuộc đời. Khốn khổ chỉ vì một sự chọn lựa sai lầm của tự do, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta có thể nói ngay, tự do đích thật luôn có cái giới hạn để giúp cho con người chúng ta sống đúng hay là theo cái chuẩn mực đạo đức, luân lý và phẩm giá con người. Ngày nào mà con người đi đúng với cái chuẩn mực đạo đức, luân lý và phẩm giá con người, ngày đó mới đúng là chúng ta đi theo con đường tự do đích thật mà Thiên Chúa ban cho chúng ta mà thôi. Cái bài học thứ hai đó là bài học về sự hối lỗi. Vâng, thưa anh chị em, hối lỗi không bao giờ muộn màng. Hối lỗi thiên thiên là một cái hành vi nhân bản, vì không ít lần trong cuộc sống của chúng ta vô tình hay là cố ý làm tổn thương anh chị em của chúng ta. Vì thế đấy, nhìn nhận lỗi lầm của bản thân để mà sám hối, để mà chấp nhận sự hối lỗi của người khác, đó là một điều rất tốt đẹp, thưa anh chị em. Và điều thứ hai là hối lỗi còn là một hành vi nhân linh. Đó là một sự trở về với Thiên Chúa, là nguồn cội của mọi sự tuyệt hảo. Bởi lẽ đối diện với Thiên Chúa của chúng ta đấy, thì con người nhận thấy mình thiếu sót và tội lỗi ngập tràn. Bài học thứ ba đó là về sự tha thứ. Tha thứ bởi trong cách nhìn và thái độ của tôi, anh không còn là một người tội lỗi nữa một khi anh đã quay đầu sám hối ăn năn. Và chúng ta có thể nói ngay, vị thánh nào cũng có một cái quá khứ. Vâng, vị thánh nào cũng có một cái quá khứ tội lỗi. Và tội nhân nào cũng có một cái tương lai trước mắt. Cho nên chúng ta có thể nói như một cái nguyên tắc quay đầu là bờ, để có một cái tương lai, và tha thứ là bến, để có một vị thánh. Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta, để chúng ta hãy biết tha thứ cho anh chị em của chúng ta. Và bài học thứ tư, đó là bài học về sự hòa giải. Đọc ở trong dụ ngôn ngày hôm nay, chúng ta thấy rõ lắm thưa anh chị em. Một chút ánh sáng từ nhân chiếu tỏa từ người cha có thể khỏa lấp cái sự tức giận và hàn gắn cho hai anh em. Rồi sự tha thứ của cha là một cái chất xúc tác cho sự tha thứ của người con cả. Và sự hòa giải trước hết đến từ cha, sau đó mới trở nên cho người con. Cho nên cái sự hòa giải trước hết, chúng ta có thể so sánh sự hòa giải trước hết đến từ Thiên Chúa trong Đức Kitô, trung gian hòa giải con người với Thiên Chúa. Cho nên chính cái chết của Chúa Giêsu thay đổi toàn bộ cái cục diện nhân loại. Con người chúng ta nhận được cái sự hòa giải từ chính Thiên Chúa mà không do sức riêng của mình. Để rồi từ đó chúng ta nhìn nhận về anh chị em của mình và thay đổi cái nhìn về anh chị em của chúng ta. Anh nhìn nhận em như em đã từng, và em sẽ xem anh như là anh trai của mình vậy. Cho nên những cái điều này, những bài học này, hai bạn ngày hôm nay cố gắng lắng nghe để mà đem áp dụng vào trong đời sống cá nhân cũng như trong gia đình của mình sau này. Bài học cuối cùng, đó là bài học về sự yêu thương. Có lẽ thưa anh chị em, chúng ta không cần phải lý giải nhiều về cái khía cạnh này, vì dụ ngôn ngày hôm nay mặc khải cho chúng ta quá minh bạch. Đó là cái lòng đại dương bao dung của người cha, rồi cái sự tha thứ của người cha, rồi cái sự đón nhận của người cha, hay là sự nối kết của người cha. Tất cả những yếu tố đó đều phát xuất từ tình thương thưa anh chị em, từ tình thương vô bờ bến của người cha. Thế thì chúng ta có thể so sánh hơn nữa. Trái tim của người cha đã bị đâm thấu vì tội lỗi con người chúng ta. Con một của cha đã chịu nhục hình, đã chết đau thương, cũng chỉ vì cha không muốn và không bao giờ muốn dòng suối tình thương bị ngăn trở. Cha mở một con đường máu để cứu loài người, và rồi cha chấp nhận hy sinh người con độc nhất để được lại tất cả người con, đó là mỗi người chúng ta đây. Thế thì con đi, cha ngóng, cha chờ, vì con về thì cha ôm, cha hôn, không một lời trách cứ, mãi mãi vẫn chỉ là yêu thương mà thôi thưa anh chị em. Tất cả là những bài học cho mỗi người chúng ta, bài học về một sự tự do, một sự tự do đích thật, bài học về một sự hối lỗi, bài học về tha thứ hòa giải, và nhất là bài học yêu thương. Chớ gì mỗi người chúng ta, đặc biệt trong gia đình của chúng ta, hãy đem những bài học này áp dụng trong cuộc đời, trong gia đình. Và có như thế, phải nói mạnh hơn, đấy mới là những yếu tố nền tảng giữ vững cho gia đình, cho tình yêu trong xã hội thế giới chúng ta ngày hôm nay. Tại sao người ta nói nhiều về cái sự xuống cấp của gia đình? Tại sao người ta nói nhiều về cái sự xuống cấp của những đôi hôn phối trong ngày hôm nay, trong xã hội ngày hôm nay thưa anh chị em? Bởi vì người ta quên mất đi những bài học tha thứ, bài học yêu thương, bài học về sự tự do. Cho nên chớ gì bài học, những bài học ngày hôm nay phải là cái yếu tố nền tảng giúp cho mỗi người chúng ta sống đúng với bản chất là con người Kitô hữu, và đó là những bài học cho chúng ta áp dụng vào trong gia đình thường ngày của chúng ta.